Linh vực, chương 1326, Thanh Xà Hải, gocchuyenaudio.com. Nàng vừa nói, vừa ở phía trước dẫn đường, một đám võ giả cơ gia đứng ở cạnh truyền tống trận khác nhau, ở sau khi nàng tới gần, đều rất cung kính khom mình hành lễ. Rất nhiều võ giả vừa rồi đến từ đại lục khác của linh vực vốn đang lớn tiếng ồn ào, thường thường từ trong miệng bật ra vài câu âu ngôn uế ngữ, nhưng sau khi vừa thấy nàng, lại lần lượt ngậm miệng. Những võ giả đó rõ ràng không phải tộc nhân cơ gia, thường thường cúi đầu chờ sau khi nàng đi qua, mới có thể theo thứ tự rời khỏi đại điện. Tần Liệt để ý quan sát, phát hiện võ giả đến từ đại lục khác nhau, rất nhiều đều là niết bàn cảnh, cũng có mấy cường giả đạt tới bất diệt cảnh. Thông qua quần áo của những người đó, hắn dần dần ý thức được những người đó, hẳn là thế lực phụ thuộc cơ gia. Mắt thấy cường giả thế lực phụ thuộc phân tán ở các khu vực lớn, đều đang thông qua những truyền tống trận kia tới đây, hắn đột nhiên hiểu cơ gia đã đang động viên lực lượng bản thân, làm chuẩn bị cho đại chiến không lâu sau đó. Có lẽ, lúc này ở Bổ Thiên Cung và Tần Gia, mỗi ngày cũng có rất nhiều võ giả cường đại hoạt động chung quanh cũng đang đi chuẩn bị cho huyết chiến không lâu sau đó. Trong lòng Tần Liệt suy nghĩ, nhất thời có cảm giác mưa gió sắp đến, cũng càng thêm có một loại cảm giác vội vàng. Cơ viện lúc này đột nhiên dừng lại ở cạnh một tòa không gian truyền tống trận, lạnh nhạt phân phó. Mở ra truyền tống trận hướng tới Thanh Xà Hải. Một võ giả cơ gia trẻ tuổi phụ trách tòa không gian truyền tống trận này gật gật đầu, không nói hai lời khởi động tòa không gian truyền tống trận hình chứng đó. Ánh sáng rạng rỡ màu xanh thẫm từ đáy truyền tống trận tràn ra, đem truyền tống trận bao phủ hoàn toàn. Có thể, cơ viện quay đầu, lẳng lặng nhìn Tần Liệt nói. Ngươi hẳn là biết Thanh Xà Hải cách Hàn Gia gần nhất, chỉ cần một ngày thời gian, có thể đến thẳng trung bộ Hàn Gia. Tần Liệt gật đầu nói. Ta biết, đi đi, cơ viện thúc giục, Tần Liệt chợt bước vào truyền tống trận, ánh sáng màu xanh thẫm ở sau khi hắn tiến vào truyền tống trận trong khoảnh khắc đem hắn bao phủ. Ngay tại lúc hắn im lặng chờ, đột nhiên một làn gió thơm đánh úp lại, hắn còn chưa phản ứng lại, liền đầu váng mắt hoa một trận. Mở mắt ra, hắn phát hiện hắn đứng ở trong hang đá bí mật giáp biển, chỗ cửa hang nước biển róc rách lại bị một màng ánh sáng màu xanh lục ngăn cách. Dưới chân, chỉ là một tòa truyền tống trận loại nhỏ vẻn vẹn chỉ có thể chứa ba người, trừ hắn, cơ viện rõ ràng cũng ở trong đó. Đối mặt ánh mắt nghi hoặc của hắn, vẻ mặt cơ viện thong dong, thản nhiên nói. Ta không cảm thấy vừa mới bước vào bất diệt cảnh, ngươi thực có thể đem Hàn ra diệt môn. Mặt Tần Liệt có sự không vui, cơ viện giống như chưa thấy, tự nói. Hàn gia chính là những huyết thân của hải tộc Thanh Xà Hải. Những tộc nhân hải tộc kia đã đem Hàn gia coi là sợi dây nối liền với cửu trọng thiên, bọn họ quyết không cho phép Hàn gia bị diệt môn khó hiểu. Nhất là, ở thời khắc Hàn Thiến càng ngày càng được các lão quái cửu trọng thiên coi trọng. Ở trước khi những gia hỏa hải tộc kia phát hiện ta hẳn là đã làm xong việc cũng thong dong rời khỏi. Tần Liệt hừ nói, cơ viện lắc lắc đầu, nói. Không dễ như vậy, nàng chưa lập tức giải thích mà là dẫn Tần Liệt đi ra cửa hang, sau khi một tầng u quang bao lấy thân thể đầy đặn, nàng chậm rãi lơ lửng về phía mặt. gocchuyenaudio.com, biển, Tần Liệt im lặng đi theo. Sau chừng nửa nén nhang, hắn và cơ viện cùng nhau trồi lên mặt biển, đứng ở trên một đảo nhỏ không có một ngọn cỏ. Tần Liệt không để ý đến nàng, thân thể tiếp tục lơ lửng, trong chốc lát đã tới giữa không trung, hắn từ trên cao hướng xuống quan sát biển lớn mênh mông vô bờ bên dưới. Thanh Xà Hải bởi vì giống một con rắn khổng lồ uốn lượn, hơn nữa nước biển màu xanh nhạt cho nên đặt tên là Thanh Xà Hải. Mấy vạn năm qua, ở đáy biển Thanh Xà Hải luôn có bộ phận tộc nhân hải tộc sinh sống, những tộc nhân hải tộc Thanh Xà Hải đó thường xuyên lui tới với nhân tộc ở bờ biển. Hàn gia trước kia chính là thông qua cùng Thanh Xà Hải hải tộc tiến hành linh tài giao dịch mới dần dần lớn mạnh. Nhiều năm qua, Hàn gia và hải tộc Thanh Xà Hải vẫn luôn duy trì liên hệ chặt chẽ cũng rất được hải tộc Thanh Xà Hải tín nhiệm sau khi nhân tộc thông qua bí thuật huyết chi thủy tổ, lĩnh ngộ ra đánh cắp ảo diệu của huyết mạch thái cổ cường tộc Hàn gia liền thông gia với Thanh Xà Hải hải tộc. Không qua bao lâu, một thế hệ mới của Hàn gia liền lần lượt có được huyết mạch hải tộc. Hàn Thiến, Hàn Lỗi, còn có càng nhiều tộc nhân Hàn gia, đại đa số đã thức tỉnh huyết mạch hải tộc. Các tộc nhân hải tộc Thanh Xà Hải từ nay về sau, đem Hàn gia coi là huyết thân đối đãi, quan hệ với Hàn gia tiến thêm một bước. Mấy năm nay, theo Hàn Thiến càng ngày càng được lão quái vực thủy cảnh của cửu trọng thiên coi trọng, địa vị Hàn gia ở cửu trọng thiên cũng dần dần hiển hách. Liên quan, tộc nhân hải tộc Thanh Xà Hải, quan hệ với cửu trọng thiên cũng càng ngày càng chặt chẽ. Thanh Xà Hải hải tộc ở trong hệ thống hải tộc to như vậy, chỉ là một chi nhánh nho nhỏ mà thôi, bọn họ ở trong toàn bộ hải tộc chiếm tỷ lệ rất nhỏ, thực lực cũng cực kỳ có hạn. Trước kia, hải tộc Thanh Xà Hải còn chưa được các hải tộc vực ngoại kia coi trọng, bị bài xích ở ngoài hệ thống hải tộc. Mấy năm nay, Thanh Xà Hải hải tộc thông qua Hàn gia quan hệ với Cửu Trọng Thiên, rốt cuộc dần dần ở hải tộc đứng vững, bọn họ bởi vậy đem Hàn gia coi là một bộ phận quan trọng nhất. Tương tự, Hàn Thiến có được huyết mạch bọn họ, thậm chí cũng được bọn họ coi là niềm kiêu ngạo. Người có thể không biết, nay nơi Hàn gia sinh sống, hầu như ngay tại cùng chỗ với hải tộc Thanh Xà Hải. Cơ Viện bay lên trời, đứng sóng vai với hắn, nhìn về tòa hải đảo lớn nhất phía phương xa nọ nói. Hàn gia sinh sống ở trên đảo, hải tộc Thanh Xà Hải, vốn ở đáy biển dưới đảo, chỉ cần ngươi động thủ với Hàn gia, những hải tộc Thanh Xà Hải kia tất nhiên sẽ lập tức chạy ra. Theo tầm mắt nàng, Tần Liệt nhìn qua, lông mày dần dần nhíu lại. Trên mặt biển Thanh U, một hải đảo cực lớn đứng sừng sững, trên đảo các dãy lầu đá nguy nga đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất là hoành tráng. Từng chiếc phi hành linh khí như chim biển, có lớn có nhỏ, thỉnh thoảng từ trên không hải đảo hiện lên. Bên hải đảo cũng bỏ neo rất nhiều con thuyền cỡ lớn, không ít tộc nhân nhân tộc cùng một ít tộc nhân rõ ràng là hải tộc đem rất nhiều linh tài chân quý chỉ ở đáy biển mới có thể khai thác lần lượt vận chuyển đến trên hải đảo, sau đó lại trải qua những phi hành linh khí kia, đem nó vận chuyển đến đại lục khác bán. Tần Liệt và Cơ Viện ẩn thân ở trong một đám mây quan sát hải đảo tộc nhân Hàn gia sinh sống, vẻ mặt cũng có chút kinh ngạc. Cách chương.